là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay thứ Sáu ngày 11 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về một số vấn đề quan trọng.
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp.
Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và khai mạc Hội chợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng năm 2022.
Xăng tiếp tục tăng giá, tiến sát mốc 30.000 đồng một lít.
Phần tin thế giới có những tin chính. Bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, Trung Quốc thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo nguy cơ Nga vỡ nợ do lệnh trừng phạt.
Số người tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có thể cao gấp 3 lần số liệu chính thức. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về các nội dung, đề án tổng kết thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa 9, kết luận số 28 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020, đề án sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Về đề án tổng kết thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa 9 về phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý nghị quyết của Bộ Chính trị phải thể hiện những định hướng tư tưởng chỉ đạo về tầm quan điểm, chủ trương, chính sách lớn, không đi vào chi tiết cụ thể, cần thiết phải ra nghị quyết, khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của khu vực kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Việc ra nghị quyết mới sẽ tạo được một bước chuyển biến mới, khí thế mới, bộ mặt mới với nhiều đóng góp mới cho đất nước trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, nếu được Bộ Chính trị thông qua, nên ban hành sớm nghị quyết, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức, khơi dậy, phát huy ý chí quyết tâm, khí thế mới của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thay đổi cách làm, không đi theo đường mòn vết cũ, đào tạo cán bộ, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc. Về đề án sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí do Ban Nội chính Trung ương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là vấn đề phức tạp, gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng chống tiêu cực với trọng tâm là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong đấu tranh phòng chống tiêu cực là bao gồm cả đấu tranh phòng chống lãng phí. Về quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, theo quy định hiện hành, việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện theo hai quy định khác nhau, quy định số 07 của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Quy định số 102 của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, bảo đảm nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi xem xét kỷ luật đảng viên phải xem xét đến trách nhiệm của tổ chức đảng, quản lý đảng viên vi phạm. Bộ Chính trị thống nhất ban hành quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trên cơ sở hợp nhất và kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy định số 07 và quy định số 102, đồng thời cập nhật đầy đủ chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực mới được ban hành. Bảo đảm đồng bộ, thống nhất các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về việc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm gồm 4 chương 58 điều, chương 1, quy định chung, chương 2, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, chương 3, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và chương 4, điều khoản thi hành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, đây là những vấn đề nội dung quan trọng, cụ thể và đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện trình Bộ Chính trị.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13. Theo đó, hội nghị đã bầu 31 đồng chí tham gia đoàn chủ tịch, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 12, giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027 cùng 4 phó chủ tịch. Đại hội đã biểu quyết thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung thông qua nghị quyết đại hội, trong đó xác định rõ mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027 là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong, hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển. Đại hội kêu gọi phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực ở trong và ngoài nước phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang trong thời kỳ mới, thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân, vai trò trong gia đình, tiếp tục vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, tự tin hội nhập quốc tế. Ngay sau lễ bế mạc, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả đại hội và trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí.
Sáng nay, Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 15 và chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết quý 1 năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 15 và chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố an toàn, trong đó có đóng góp của các địa phương trong việc thực hiện nghị quyết chỉ thị của thành phố. Đặc biệt, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã đã trực tiếp đối thoại với người dân, không để các vụ việc khiếu kiện vượt cấp lên thành phố. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, theo dự báo tình hình trong nước cũng như thành phố còn nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Các địa phương cần tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp kéo dài, trong đó có các dự án giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, cần chú trọng củng cố nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, đồng thời các địa phương liên quan cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở xử lý chất thải, rác thải rắn trên địa bàn thành phố để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý, hiện nay tình trạng tranh chấp tại các tòa nhà chung cư diễn ra phổ biến do tốc độ đô thị hóa nhanh. Đây là vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phức tạp nên các địa phương cần quan tâm giải quyết, trong đó chú trọng củng cố và xây dựng các tổ chức chính trị xã hội tại đây. Ban tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy cần xây dựng tài liệu sinh hoạt chi bộ trong bối cảnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phù hợp với thực tiễn.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam do Ngân hàng Thế giới WB công bố ngày hôm nay, việc số ca nhiễm tăng nhanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã khiến các chỉ số di chuyển chính giảm, ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn cung lao động, sản xuất và tiêu dùng. Song dữ liệu thống kê cho thấy, kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi với sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2021. WB cũng ghi nhận việc Việt Nam kiểm soát lạm phát tốt trong bối cảnh giá năng lượng tăng nhanh nhờ giá lương thực, thực phẩm ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 1,4% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4 của năm 2021. WB cũng cảnh báo, dù nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu tốt và phục hồi hiệu quả, tuy nhiên rủi ro tiêu cực đã tăng cao do số ca nhiễm Omicron đang quét qua cả nước. Việc giá xăng dầu tăng sẽ tiếp tục làm tăng chi phí giao thông, tăng giá tiêu dùng. Cùng với đó, xung đột tại Ukraine sẽ gia tăng tính bất định về phục hồi kinh tế toàn cầu và sẽ tiếp tục tạo ra những căng thẳng mới trong chuỗi cung ứng và tăng áp lực lạm phát.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương đồng tổ chức lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và khai mạc Hội chợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng năm 2022. Năm nay, Bộ Công Thương lựa chọn chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam là tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Chủ đề này là sự khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường, đồng thời kêu gọi các cấp ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng trong khuôn khổ chương trình Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022 của thành phố, Hội chợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng diễn ra từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 với quy mô 120 gian hàng. Sự kiện có sự tham gia của các doanh nghiệp thương hiệu uy tín với nhiều chương trình tri ân như tặng quà, giảm giá, hỗ trợ bảo hành, bảo trì sản phẩm nhằm mang lại những trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất cho người tiêu dùng.
Ngày hôm nay, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Bình, Nghệ An và Bình Dương tổ chức lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam ngày 15 tháng 3 với chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Trong khuôn khổ sự kiện, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương và Tập đoàn Masan đã cùng ký bản cam kết Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Theo đó, Tập đoàn Masan cam kết nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể nhằm thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường hiệu quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng, cũng như thực hiện hiệu quả hoạt động tri ân, chăm sóc người tiêu dùng trong bối cảnh bình thường mới. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cam kết hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, đồng hành, hướng dẫn và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia có hiệu quả các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong thời kỳ bình thường mới.
Đến thời điểm này, dự trữ ngoại hối Việt Nam đã đạt mức cao kỷ lục. Quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước tăng cao, đạt mức gần 110 tỷ đô la Mỹ, gấp 10 lần quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước năm 2010 và tăng gấp gần 4 lần so với năm 2015 và sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới theo quy mô của nền kinh tế. Dự trữ ngoại hối cao giúp củng cố an ninh quốc gia, phòng ngừa những tác động bên ngoài, củng cố niềm tin của nhà đầu tư ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, dự trữ ngoại hối ở mức cao và cán cân thanh toán thặng dư là những điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho ngân hàng nhà nước giữ ổn định tỷ giá.
Hiện nay, các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh tăng giá thép xây dựng thêm từ 250 đến 810 đồng trên 1 kg so với thời điểm đầu tuần. Như vậy, sau 4 lần tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 3 đến nay, giá thép xây dựng đã vượt mốc 18.000 đồng trên 1 kg. Trong đợt điều chỉnh này, thép Thái Nguyên tăng thêm 810 đồng trên 1 kg. Đây là doanh nghiệp có mức tăng giá mạnh nhất. Các thương hiệu khác như thép Hòa Phát, thép Việt Đức hay Việt Ý đều điều chỉnh tăng thêm 600 đồng trên 1 kg. Một số chuyên gia nhận định giá thép liên tục tăng chủ yếu do giá nhập khẩu nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng vọt. Ngoài ra, chi phí vận chuyển tăng cao vì cước tàu tăng, giá xăng dầu tăng đã khiến giá thành sản xuất của các công ty tăng theo.
Từ 15 giờ ngày hôm nay, giá xăng E5 RON 92 tiếp tục tăng 2.908 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 2.990 đồng một lít, lên mức gần 30.000 đồng một lít. Đây là lần tăng giá thứ 7 liên tiếp của mặt hàng này. Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 2.908 đồng một lít so với giá hiện hành lên mức 28.985 đồng một lít. Xăng RON 953 tăng 2.990 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành lên mức 29.824 đồng một lít. Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, dầu diesel 0.05S tăng 3.958 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán không cao hơn 25.268 đồng một lít, dầu hỏa tăng 3.940 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán không cao hơn 23.918 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 2.519 đồng một kg so với giá bán hiện hành, giá bán không cao hơn 20.987 đồng một kg. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt do xung đột giữa Nga và Ukraine, nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng, trong khi nhu cầu xăng dầu tăng khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp diễn phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Tài chính Công Thương trích quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 ở mức 750 đồng một lít, RON 95 là 1.000 đồng một lít, dầu diesel là 1.500 đồng một lít, trong khi đó dầu mazut giữ nguyên.
Trước thông tin sẽ có sự biến động về giá xăng theo chiều hướng tăng tại kỳ điều chỉnh ngày hôm nay, từ chiều tối hôm qua tại nhiều cây xăng trên địa bàn Hà Nội, lượng khách đến mua xăng đông hơn so với những ngày trước đó. Nhiều người thường mua đầy bình, đặc biệt tại ngoại thành, có người mang cả can, thùng phi đến mua khiến lượng xăng dầu tiêu thụ tăng đột biến. Tình trạng này dẫn đến nhiều cửa hàng xăng dầu đã hết hàng để bán. Trước đó, trong sáng ngày hôm qua, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với công an và lực lượng chức năng khác tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, kiểm soát, nhìn chung các cửa hàng vẫn mở cửa phục vụ người dân theo đúng thời gian và giá bán đã niêm yết. Lực lượng phối hợp cũng nhắc nhở, chấn chỉnh một số cửa hàng có hiện tượng nghỉ trước giờ đã công bố. Nếu tiếp tục tái phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xử phạt tiền 15 triệu đồng đối với một cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Nhật Thu tại địa chỉ xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất do ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định. Ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, qua báo cáo của các đội quản lý thị trường, một số cửa hàng tạm ngừng bán hàng vì thiếu nguồn cung xăng dầu do nhập hàng từ một số đơn vị đầu mối cung cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh khác.
Trước khi giá xăng tăng mạnh vào chiều nay, nhiều người dân đều yêu cầu đổ đầy bình cho phương tiện của mình. Một số người còn mua xăng tích trữ trong can, chai nhựa đủ loại kích thước, khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao. Trong điều kiện các gia đình ở các thành phố lớn đa phần sống trong nhà ống nhỏ hẹp, việc những can, chai xăng tích trữ thường được đặt tại không gian sinh sống, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, xăng dầu có khả năng cháy nổ cao và có tính chất lý hóa đặc biệt nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp với đặc tính của xăng dầu thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng dầu ra ngoài, tạo thành môi trường nguy hiểm, gây cháy nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vẫn đang đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố ghi nhận nhiều ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, trong đó chủ yếu là biến thể tàng hình. Qua giải trình tự gen ngẫu nhiên, có 85% mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Trong đó chiếm ưu thế là biến thể phụ BA2 Omicron tàng hình, xấp xỉ 80% tổng số mẫu bệnh phẩm. Như vậy, hiện Omicron đang là chủng lưu hành chính tại Hà Nội thời điểm này. Các chuyên gia dự báo, số ca mắc sẽ vẫn tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm của biến chủng này rất cao. So với biến thể ban đầu, thì Omicron tàng hình có một số thay đổi về cấu trúc gen.
Để thực hiện quản lý điều tiết giao thông theo công nghệ số, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành, quận, huyện, thị xã phải thực hiện dán thẻ định danh đối với ô tô của đơn vị mình quản lý để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ phương tiện trên địa bàn chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công theo đúng chỉ đạo của chính phủ.
Chỉ trong vòng 10 ngày ra quân theo chuyên đề, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản 4.400 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Trong đó có 229 vi phạm nồng độ cồn liên quan đến ô tô, 4.125 trường hợp liên quan đến mô tô. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 44 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Riêng Cục Cảnh sát Giao thông đã xử lý 18 trường hợp dương tính trên các tuyến cao tốc. Qua đó phạt tiền hơn 21,1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 2.720 trường hợp, tạm giữ 4.400 phương tiện.
Thưa quý vị và các bạn, ngành du lịch đang nỗ lực đón khách quốc tế trở lại từ ngày 15 tháng 3, thế nhưng hiện lại như ngồi trên lửa với đề xuất siết chặt điều kiện khách nhập cảnh của một số bộ ngành. Sau hơn 2 năm, ngành du lịch đã phải chịu những tổn thất vô cùng nặng nề do dịch COVID-19. Việc được quan tâm lúc này là mở cửa như thế nào để vừa không làm du khách ngại ngần vì thêm các thủ tục, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, nhất là Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đại dịch COVID-19 chưa thể kết thúc trong năm nay. Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành liên quan về mở cửa lại hoạt động du lịch, đường không, đường bộ, đường biển, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3 tới, mở ra cơ hội vàng cho phục hồi du lịch Việt Nam. Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn đang hoàn thiện phương án mở cửa du lịch, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cũng như các doanh nghiệp đón khách. Ông Vũ Thế Bình,
Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam và ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch, nói.
Ngành du lịch luôn luôn có yếu tố là phải bền vững. Nhưng mà bền vững đó không phải đi đôi với cái chuyện là chúng ta phải quá thận trọng, quá chậm chạp. Nhờ cái phong trào kích cầu ở Đà Nẵng, đặc biệt là hoạt động của các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng là có nhiều cái đổi mới tích cực, nhiều sản phẩm, nhiều sáng tạo. Cho nên Đà Nẵng đang là một cái điểm hút khách.
Nhu cầu của người Việt Nam du lịch nước ngoài cũng rất cao. Năm 2019 chúng ta đã có tới 19,1 triệu người Việt Nam du lịch nước ngoài. Và như vậy suốt 2 năm nay không có ai đi cả. Cái nhu cầu đó nó đòi hỏi rằng là người dân đang có nhu cầu lớn.
Về mặt chuẩn bị thì tôi nghĩ rằng là tất cả các công ty lữ hành, tất cả các hãng hàng không, tất cả các khách sạn đều sẵn sàng có thể phục vụ được khách hàng ngay được. Chúng ta sẽ có một lợi thế rất là tốt so với thế giới và so với các nước trong khu vực. Hiện tại khi mà họ nhiều nước vẫn đang đóng cửa, thế thì chúng ta sẽ có cơ hội hấp dẫn được cái khách từ bên nước châu Âu, khách từ Anh, khách từ Mỹ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, việc mở cửa trở lại du lịch Việt Nam cần được thực hiện theo hướng an toàn, khoa học, hiệu quả, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tập trung vào 7 nhóm giải pháp chính. Trước hết là phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tại Việt Nam, chiến dịch tiêm chủng toàn quốc đang được triển khai mạnh, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 ở mức cao, nhưng vẫn phải lưu ý đến nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới. Vấn đề chênh lệch về độ bao phủ vaccine giữa một số địa phương, các độ tuổi khác nhau, do đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng phối hợp với các bộ ngành liên quan có phương án kế hoạch áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Việc đảm bảo tuân thủ thống nhất các quy định phòng chống dịch phải được các địa phương doanh nghiệp du lịch coi là nội dung ưu tiên hàng đầu trong hoạt động du lịch. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội nói.
Trước hết, đấy là cái việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Thì đây là một cái nội dung rất là quan trọng như tôi đã nói ban đầu. Đây là một cái điều kiện tiên quyết để chúng ta mở cửa lại cái hoạt động du lịch. Thế thì mặc dù là trong thời gian vừa qua thì cái việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và cũng như trong nước cũng đã có những cái chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nhìn thấy có những cái nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất đấy là sự xuất hiện của các cái biến chủng mới. Và chúng ta cũng chưa biết rằng là còn có những cái biến chủng nào nữa. Và cái tác động của nó tới cái công tác phòng chống dịch đối với những vaccine mà chúng ta đang triển khai thì nó sẽ như thế nào. Rồi cái thứ hai nữa là vấn đề liên quan đến các quy định phòng chống dịch và quy định về cách ly nó đang còn có những sự khác biệt ở giữa các địa phương trong việc khôi phục và mở cửa lại hoạt động du lịch. Và chính vì vậy cho nên là chúng tôi cho rằng là cái thời gian sắp tới thì theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cũng sẽ làm việc sẽ có sự phối hợp chặt chẽ cùng với Bộ Y tế để làm sao có thể có những điều chỉnh ban hành những quy định về y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch trong quá trình mở cửa lại đảm bảo một cách an toàn.
Cái cốt lõi của cái du lịch an toàn đó là gì? Thứ nhất là những người tham gia hoạt động du lịch phải an toàn, tức là khách du lịch thì phải là khách du lịch xanh, được tiêm phòng vaccine đầy đủ hoặc là bổ sung những cái xét nghiệm để khẳng định rằng là khách an toàn. Thì những người tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch cũng phải an toàn, đó là người lao động cũng phải là người lao động xanh.
Hiện Việt Nam là một trong 10 nước có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới. Đây là một trong những cơ sở để Việt Nam tự tin mở lại đường bay đến với các nước và vùng lãnh thổ và hiện là chuẩn bị đến du lịch. Hoàn cảnh hiện nay đòi hỏi du lịch không chỉ thân thiện mà còn phải an toàn cho du khách và người dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất trong vòng 24 giờ đầu, kể từ khi nhập cảnh bằng đường hàng không, khách về thẳng nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Nếu kết quả âm tính được tham gia các hoạt động du lịch, nếu dương tính thì thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định. Khách nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh cũng được tham gia du lịch, không phải thực hiện biện pháp cách ly. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định này hướng đến sự bình đẳng cho khách du lịch, không phân biệt đối xử giữa khách du lịch quốc tế và nội địa. Đồng thời tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trong đó có khách du lịch đường biển, vì dòng khách này thường chỉ đi tham quan theo chương trình du lịch trong ngày. Mặt khác, các điều kiện an toàn phòng chống dịch được đảm bảo. Trước khi nhập cảnh Việt Nam, khách du lịch phải đáp ứng điều kiện tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã bế mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, Trung Quốc khóa 13. Kỳ họp lần này đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, ngân sách trung ương và địa phương năm 2022, sửa đổi luật tổ chức đại biểu nhân dân và chính quyền nhân dân địa phương, quyết định về số lượng đại biểu quốc hội khóa 14 tới, bầu đại biểu quốc hội ở đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau.
Liên minh châu Âu-EU sẽ ủng hộ về quân sự và kinh tế cho Ukraine, nhưng sẽ chưa ngay lập tức kết nạp quốc gia này làm thành viên chính thức. Đây là tuyên bố của lãnh đạo các nước lớn trong EU như Pháp, Đức hay Hà Lan trước khi bước vào phiên họp thượng đỉnh tại Pháp để bàn về vấn đề Ukraine trong tối ngày 9 tháng 3, theo giờ địa phương.
Bộ Quốc phòng Nga vừa ra tuyên bố sẽ áp dụng lệnh ngừng bắn và mở cửa các hành lang nhân đạo cho phép sơ tán người dân khỏi 5 thành phố của Ukraine trong hôm nay. Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực kể từ 10 giờ ngày hôm nay, giờ Nga, tức khoảng 14 giờ theo giờ Việt Nam. Nga sẽ áp dụng một cơ chế im lặng ngừng bắn và sẵn sàng cung cấp các hành lang nhân đạo tại 5 thành phố, gồm Kiev, Sumy, Kharkov, Mariupol và Chernihiv.
Báo Kommersant.ru của Nga ngày hôm nay dẫn lời Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho biết Nga có khả năng xảy ra vỡ nợ do các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố những ước tính về phản ứng của nền kinh tế Nga trước cú sốc trừng phạt. Theo ước tính này, GDP của Nga dự kiến sẽ giảm 8% vào năm 2022, tăng 1% vào năm 2023 và tăng 1,5% vào năm 2024. Dự báo lạm phát là 20% năm 2022, 8% vào năm 2023 và 4,8% vào năm 2024.
Đứng trước các khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây, giới chức Nga cũng đang nỗ lực ổn định nền kinh tế và một trong những bước đi vừa được nước này đưa ra là việc cấm xuất khẩu với gần 200 mặt hàng cho tới hết năm nay. Danh sách cấm bao gồm nhiều loại thiết bị, máy móc và phương tiện vận tải như toa xe lửa, container hay tua bin với ngoại lệ áp dụng cho các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
Tối qua, Quốc hội Israel đã thông qua luật cấm trao quyền công dân cho những người Palestine từ bờ Tây và dải Gaza đã kết hôn với công dân Israel. Điều này sẽ buộc hàng nghìn gia đình Palestine phải di cư hoặc sống riêng rẽ. Những người ủng hộ cho rằng luật này giúp đảm bảo an ninh cho Israel và bảo tồn bản sắc Do Thái. Một số thành viên Quốc hội Israel cho biết luật này nhằm mục đích ngăn chặn dần quyền trở lại của những người tị nạn Palestine, những người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến năm 1948. Tuy nhiên, những người phản đối nói rằng luật này thể hiện sự phân biệt đối xử với cộng đồng Ả Rập thiểu số.
Hôm qua, Mỹ công bố thông tin về việc bắt giữ hai tàu chở dầu của Iran như một phần của các biện pháp trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo này. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán khôi phục thỏa thuận Iran đang diễn ra tại Viên, Áo, trong đó có cả việc thỏa thuận dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt tại Tehran.
Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 của Indonesia vừa tiêu diệt một nghi phạm khủng bố núp danh bác sĩ ở thành phố Sukoharjo, tỉnh Trung Java. Theo cảnh sát Indonesia, khi bị lực lượng Densus 88 truy đuổi hôm 9 tháng 3, nghi phạm khủng bố có tên tắt là SU đã lái xe ô tô bán tải ở tốc độ cao, lạng lách và đâm vào một chiếc xe khác. Hai cảnh sát đã bị thương. Sự manh động của SU buộc cảnh sát nổ súng. SU bị bắn vào lưng, hông và sau đó tắt thở trên đường đến bệnh viện.
Theo kết quả của một số nghiên cứu mới, số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có thể cao gấp 3 lần so với số liệu chính thức. Nghiên cứu ước tính 18,2 triệu người có thể đã tử vong do COVID-19 kể từ khi đại dịch diễn ra cho đến cuối tháng 12 năm 2021, trong khi các số liệu thống kê chính thức ghi nhận 5,9 triệu trường hợp thiệt mạng trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến cuối năm 2021. Còn số cao hơn này đến từ nghiên cứu được đánh giá ngang hàng đầu tiên về sự dịch chuyển tỷ lệ tử vong, sự khác biệt giữa con số dự kiến dựa trên xu hướng trong quá khứ và con số thực tế.
Philippines hôm qua bắt đầu đợt tiêm chủng quốc gia thứ tư vaccine COVID-19 cho phép tiêm chủng tại nhà và cung cấp vaccine tại các phòng khám, cơ sở y tế và tại nơi làm việc. Trong khi đó, Australia xem xét triển khai mũi tăng cường thứ hai dành cho người trên 65 tuổi. Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho biết chiến dịch này nhằm mục đích hoàn thành tiêm chủng liều vaccine thứ hai cho người cao tuổi, tiêm mũi đầu tiên cho những người từ 12 đến 17 tuổi và tiêm liều tăng cường cho người lớn. Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 1,8 triệu người trong 3 ngày.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 11 ngày 12 tháng 3 năm 2022. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.
Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, thực hiện chương trình biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thu Minh, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.